body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. May the sound of this bell penetrate deeply into the cosmos. In even the darkest spots, may living beings hear it clearly, so the suffering will ease, understanding arise in their hearts, and they can transcend the path of anxiety and sorrow.
Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 11 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần. Đại chúng có khỏe không? Sáng giờ tụng kinh niệm Phật có mệt không? Nếu mà không có nghĩa là được nhiếp thọ rồi đó. Thưa đại chúng, hôm nay nhân một cuối tuần cũng còn trong tháng 9 nhuận, tức là mỗi lâu lâu khoảng thời gian 2-3 năm thì chúng ta có một tháng nào đó bị nhuần. Thì đặc biệt năm nay là nhuần 2 tháng 9. Thì tuy cái tháng trước mà chúng ta làm lễ kỷ niệm Bồ Tát Quan Âm 19 tháng 9, nhưng mà bởi vì chúng ta cũng có thêm tháng nhuần nữa mà cũng gần cái cuối tuần, cho nên hôm nay mình dùng một ngày này để tụng kinh niệm Phật, lễ Phật từ sáng tới giờ, để đại chúng được hưởng cái nguồn pháp lạc. Có khi mình nghe pháp mình vui thì cũng gọi là pháp hỷ. Nghe pháp mà vui thì kêu là pháp hỷ. Khi mà mình tụng kinh niệm Phật mà suốt thời kinh đó mình an vui thì gọi là pháp lạc. Pháp lạc cũng được, pháp hỷ cũng được. Hỷ tức là mình nghe mà cái niềm vui có thể nó phấn chấn và nó biểu lộ bên ngoài. Còn trong khi mình im lặng trong một cái tư thế nào đó mà mình tiếp nhận được cái nguồn an lạc một cách nhẹ nhàng, cho nên gọi là pháp lạc. Ngày xưa hòa thượng Trúc Lâm đó, tức là hòa thượng Thanh Từ đó, khi mà ngài ở trong thất ngài tu thì Ngài cũng có được cái nguồn năng lượng của Pháp, cho nên Ngài đặt cái thất của Ngài là Pháp Lạc Thất. Bây giờ chúng ta nghe Pháp mà vui thì gọi là Pháp Hỷ. Còn khi mà chúng ta ngồi thiền, hay là chúng ta ngồi cầm số chuỗi niệm một cách chân thành, từ tốn mà nó có được cái an lạc, thì cái đó gọi là thiền duyệt. Chữ duyệt là vui. Thật ra lạc, vui, hỷ nó cũng đều là một chữ để bày tỏ cái niềm vui. Nhưng mà bởi vì mình từ ngữ nhiều quá, sao mình dùng cho nó mình nhiều quá mình phải dùng chứ, không? Cho nên khi mà mình đang ngồi thiền, mình ngồi thiền mình có niềm vui thì gọi là pháp lạc. Mình ngồi thiền mà có niềm vui gọi là thiền duyệt. Đọc kinh, đang đọc trong phòng mà tự nhiên cái niềm vui đó nó xuất hiện, pháp hỷ, pháp lạc, thiền duyệt. Cho nên đó là những món ăn của người tu đó. Hàng ngày mình ăn cơm, ăn bún, ăn mì, ăn bánh, ăn đủ thứ để no, ăn ngon cũng vui nữa, phải không? Thường thường mà ăn dở nó bực. Nhất là ăn free mà dở thì không nói nha, mà đôi khi ăn free dở mà còn càng nhằn nữa đó. Nếu mà ăn mà phải trả tiền, mà ăn trả tiền mắc mà ăn dở là nói hoài, đang ăn cũng nói, ra xe rồi cũng nói, xong rồi bạn phone tới hỏi qua bà đi đâu, tôi đi ăn cái tiệm đó mà nó dở, mà nó dở mà mình còn diễn tả nó dở như hạch vậy. Hạch tức cái gì mà nó dở nuốt không trôi, cái dở mà nuốt không trôi. Thường thường mình cái gì mà nó dở nuốt không trôi là như dở vậy đó, nó nổi cái cục lên mà vừa tức 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 đó. Vì vậy cho nên nó dở quá nó chê, ăn dở chê rồi nghe dở nó khóc, thấy không? Cho nên hôm nay mà chúng ta tụng kinh niệm Phật từ sáng tới tối mà mình thấy tinh thần tốt, sức khỏe tốt, không có chán, không có mệt, thì chúng ta biết là được rồi đó. Tức là chúng ta có cái phần pháp lạc, pháp hỷ, phải không? Còn ngồi tụng mà nói trời ơi tụng bữa nay sáng này nó buồn ngủ quá là mình biết rồi đó. Cho nên đó là cái ăn á, mình khi mình ăn cái gì ngon thì mình khen, mình vui, mình thích. Và khi mình tu cũng vậy, nếu mình tụng kinh niệm Phật, nghe pháp mà mình có niềm vui là mình biết là pháp đó, món ăn đó là món ăn tinh thần đã nuôi dưỡng cho mình. Thưa đại chúng, có nhiều lúc ở trong phòng thì Phật đọc một đoạn kinh, đọc xong cái tự nhiên mình chợt hiểu ra nhiều cái điều mà trong cái đoạn kinh nó nói. Thì thường thường khi mà Phó Hòa vui vậy, ít khi nào Hòa đứng một chỗ lắm, đi tới đi lui trong phòng mà cái niềm vui nó phấn khởi. Và lúc đó mình châm một miếng trà mình uống, tự nhiên mình thấy cái ly trà này nó ngon, mà nó giờ phút mà mình đang có niềm vui với Phật Pháp mà uống được một chung trà nữa, cái tự nhiên nó có cái niềm vui không thể tưởng được. Người đời thì người ta vui, người ta cầm một ly rượu nha, còn mình là lấy trà thế rượu. Đó là cái người tu thì mình chỉ có những cái nhẹ nhàng uống nước trà, thậm chí uống một ly nước nóng, mà tự nhiên lúc đó cái ly nước nóng đó nó ngon vô cùng, tại vì uống mà có hòa hợp với cái tâm hoan hỷ khi mình đọc kinh nghe pháp. Thì thưa đại chúng, là vì vậy mà ở tu viện á, ngoài những ngày tu học, mà nếu nhằm những lúc có lễ hay là được cái cơ hội chúng ta nghỉ lễ khi không đi làm vân vân, thì chúng ta đều tổ chức một ngày trì kinh hay là một ngày niệm Phật. Như hôm nay là mình tụng phẩm phổ môn nè, mình lại ngũ bách danh nè, mình trì chú nè, rồi mình niệm Phật, đi kinh hành vân vân, tất cả những cái thời khóa như vậy 7-8 giờ đồng hồ. Nhưng mà bây giờ mình vẫn còn có đủ, và mới vừa rồi một thời kinh sám hối tụng giới nữa, rồi bây giờ đây là chương trình cuối của ngày hôm nay là chúng ta học Phật Pháp. Thì quý vị thấy đó là những món ăn mà chúng ta được đãi ngộ một ngày hôm nay. Mà cái này là đại tiệc, ăn tiệc từ sáng tới tối, mà khi mà chúng ta có niềm vui là biết tiệc ngon. Từ hôm mà đầu năm, quý vị nhớ mình học kinh gì? U Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn. Học xong cái kinh đó rồi thì chúng ta còn dư lại mấy tuần lễ, thì chúng ta lại mang những tiểu sử của chư vị thánh ni ra chúng ta học. Tức là hình như là nguyên cái năm nay chúng ta học về những cái đức hạnh của chư vị nữ giới trong Phật giáo. Và hôm nay Pháp Hòa cũng giới thiệu quý vị thêm một người phụ nữ đặc biệt trong Phật giáo nữa. Và trong kinh điển Đại Thừa, quý vị thường nghe nhắc đến vị nữ cư sĩ này. Bà tên là Thắng Mang. Và cái kinh này chúng ta thường gọi gọn là Kinh Thắng Mang, nhưng mà thật sự nguyên cái đề kinh nó tổng cộng là mười mấy chữ. Thì cái kinh này á thuộc hệ tư tưởng Đại Thừa, và kinh này được trích ở trong Đại Bảo Tích. Quý vị nhớ là mình đã tụng bộ Đại Bảo Tích rồi, tổng cộng là 9 quyển như vậy, dày như vậy mà trọn bộ là 9 quyển. Thì ở trong này có rất nhiều những pháp hội. Như hôm rồi mình học Diệu Huệ Đồng Nữ, Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn, rất nhiều kinh mà chúng ta đã học suốt bao nhiêu năm qua thỉnh thoảng được trích ở trong bộ Đại Bảo Tích này. Cho nên bộ Đại Bát Niết Bàn, bộ Đại Bảo Tích, đó là những bộ kinh mà Pháp Hòa thích lắm. Cho nên là lúc nào thỉnh thoảng rảnh là cứ mang một hội ra đọc. Nhiều khi không có, Pháp Hòa không có đọc hết lèo, cứ đọc một pháp hội rồi để đó, rồi có dịp khác là đọc một pháp hội khác, rồi lâu lâu trở lại đọc. Nếu mà muốn tìm hiểu nghĩa lý để rồi chia sẻ với đại chúng, thì cái phẩm kinh pháp hội mà nói về Phu Nhân Thắng Mang á, ở trong kinh Đại Bảo Tích quyển thứ 7, đây là tập thứ 7, và pháp hội số 48. Pháp hội này mang pháp hội số 48. Thì trong này có mấy chục pháp hội lận mang. Thì cứ mỗi pháp hội như vậy là một bài kinh. Và toàn bộ những cái pháp hội đó được gom vô thành một bộ gọi là Đại Bảo Tích. Thì thưa đại chúng, là lúc Phật nói kinh á, Phật không có chia, Phật không có chia chẻ kinh này thuộc về hệ thống gì hết. Không có. Tùy cơ, tùy lúc Phật nói thôi. Rồi sau này khi mà kết tập kinh điển á, thì chư vị tôn đức mới gom tất cả lời của Phật dạy, rồi bắt đầu mới chia loại. Những cái loại kinh này Phật nói về trí tuệ không thôi thì đưa qua một hệ gọi là hệ Bát Nhã. Rồi những bộ kinh này Đức Phật dạy về những cái phương tiện thì gọi là kinh nói về những phương tiện, vân vân. Và do sau này chúng ta gom lại chúng ta chia, chứ còn nguyên thủy thời của Phật thì khi Phật nói kinh đó, Phật không có nói là tôi nói kinh này thuộc về hệ thống nào. Cũng giống như bây giờ mà khi mà mình làm thư viện á, mình gom một mớ sách về rồi thì mình ở trong thư viện mình nhờ người ta chia loại sách. Tiểu thuyết tình cảm bỏ qua một bên, sách dạy về nấu ăn thì để qua một bên, vân vân. Và từ đây cho đến cuối năm chúng ta sẽ không còn nhiều tuần lễ, cho nên chắc chắn rằng chúng ta sẽ không học toàn bộ kinh, mặc dù kinh không dài, chỉ có 15 chương thôi. Nhưng mà Pháp Hòa muốn trích một vài cái chương quan trọng để chúng ta cùng học, rồi sau này ai muốn nghiên cứu thêm thì có thể đọc thêm trong kinh Đại Bảo Tích. Rồi xin thưa thì kinh điển Đại Thừa đọc thì mình hiểu vậy, nhưng mà nếu không giải thích thì chúng ta cũng khó hiểu hết trọn vẹn được cái ý. Thì hôm nay mình không có mất thì giờ để nói nhiều về, bây giờ mình đi thẳng vào kinh. Thì trước hết á, chúng ta nói tên kinh này đầy đủ là Thắng Mang Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng Kinh. Đó là tên của bài kinh. Nhưng mà thưa đại chúng á, ở trong kinh này á, khi mà cái đoạn cuối á, hỏi rằng bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì, và Đức Phật cho tổng cộng là 15 tên, chứ không phải một tên nha. Kinh Thắng Mang này có tổng cộng là 15 tên. Nhưng mà bởi vì khi mà dịch á, thì chư vị muốn lấy ý và chọn một đề kinh, cho nên kinh này được chọn một đề kinh Thắng Mang Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng Kinh. Thêm chữ kinh nữa là 13 chữ. Còn nếu riêng cái tên nó không là 12 chữ. Thường thường chữ kinh là tên chung phải không? Cho nên không tính. Thí dụ như kinh Pháp Hoa là mình nói tắt. Nói cho đủ là gì? Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nói lại là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, mình gọi tắt là kinh Pháp Hoa. Cũng giống như kinh Hoa Nghiêm vậy đó, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, rồi mình thêm chữ kinh vô thôi. Thì ở đây kinh Thắng Mang là nói tắt, nói đủ là Thắng Mang Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng. Kinh này được dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán, có hai người dịch. Đời Lưu Tống thì có ngài Cầu Na Bạt Đà dịch. Đến đời Đường thì có ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch. Ngài Cầu Na Bạt Đà dịch kinh này khoảng năm 435. Còn ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch kinh này khoảng 508 cho tới 535, tức là thế kỷ thứ 5, thế kỷ thứ 6. Kinh này khi mà ngài Cầu Na Bạt Đà dịch thì có chia ra thành 15 đoạn. Còn ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch thì ngài dịch xuông toàn bộ kinh luôn. Cho nên trong cái quyển Đại Bảo Tích này á, là bản dịch tiếng Việt lấy từ cái bản dịch của ngài Bồ Đề Lưu Chi, chứ không phải của ngài Cầu Na Bạt Đà. Theo truyền thuyết thì có tổng cộng 3 bản dịch từ Phạn ra Hán, nhưng mà một bản thứ 3 đã thất truyền, thất lạc rồi, không tìm được cho nên không tính. Và người ta chỉ lấy 2 bản của ngài Cầu Na Bạt Đà và ngài Bồ Đề Lưu Chi thôi. Riêng về cái bản kinh này được dịch ra tiếng Việt á, thì theo chỗ Pháp Hòa được biết á, thì có mấy bản. Một bản nằm trong Đại Bảo Tích hội thứ 48 được dịch ra tiếng Việt do trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch. Một bản thứ hai là bản của trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quang dịch. Là hai bản đó là hai bản được in ấn. Ngoài ra có những bản gọi là nghiên cứu, dịch và giải của Thượng Tọa Tuệ Sĩ. Rồi ngoài ra nếu mà nói về sớ giải, tức là chú thích giảng giải về kinh này thì nhiều lắm. Thì bên Đài Loan á, thì có ngài Ấn Thuận Đại Sư, ngài đã giảng cái bộ kinh này bằng tiếng quan thoại và cũng đã được dịch ra tiếng Việt. Thì nói chung là nếu chúng ta muốn nghiên cứu kinh này thì tài liệu cũng có. Thì hôm nay chúng ta, vì từ đầu năm đến giờ chúng ta đem những bản kinh, những sử của chư vị thánh ni, những kỳ cư sĩ nữ, nói chung là những đức hạnh, những cái điều kiện tu hành của các vị phái nữ để chúng ta học hỏi và để chúng ta nhắc nhở rằng chúng ta cũng có khả năng tu và thành tựu được việc lớn như Phật, Bồ Tát hay chư vị bên tăng, chứ không có kém. Mình đừng có nghĩ rằng mình là phận nữ, mình không có thể nào làm được những cái việc này việc kia. Học vậy cái tự nhiên mình thấy là những cái công phu tu tập của người xưa. Và bây giờ sở dĩ vì sao mà mình không có tiến bộ, thì mình tự mình đem so sánh cái cách sống, cái cách tu, cách hành xử của mình, thì mình thấy người xưa người ta khác với mình, vậy cho nên người ta mới được làm thánh. Còn mình sắp sửa lên thánh, chịu không nổi cái nói một câu cái nó tuột xuống phàm. Sắp sửa lên tới thánh, nó nhiều khi lên tới trên có 10 thang rồi mà lên tới thang thứ 9 rồi, tức quá để tôi tuột xuống. Tôi nói chứ để tôi leo lên trển rồi tôi phải nín, nó chịu không nổi. Nhiều lúc nó làm Phật nó tức rồi là, tại vì nó biết không, làm Phật rồi ngồi yên cũng được, để tôi xuống tôi nói. Cho nên chính vì vậy mà mình cứ tuột lên leo xuống hoài là vậy đó. Giống như mấy đứa nhỏ mà nó hay nói giỡn, nó nói lê lai leo lên lầu, lấy lưỡi liềm lụi lê lợi vậy đó. Lấy lộn lưỡi lam leo lại lên lầu. Lấy lộn lấy lại. Cái là mình cứ lên đi xuống vậy. Chứ thật ra nếu mà mình chịu khó mình đi á thì cũng tới đó. Nhưng mà tại vì mình có cái tật là mình nói thôi bây giờ tôi chấp nhận, tôi làm phàm tôi cũng làm thánh rồi, phải không? Để tôi nói một cái cho nó sướng cái đã. Thành thử ra mình hơi khó là vậy đó. Ở trong này á, kinh này á, nó có gom lại cái ý thì nó có ba nghĩa. Thứ nhất là nghĩa bình đẳng, thứ hai là nghĩa cứu cánh, thứ ba là nghĩa nhiếp thọ. Bây giờ Pháp Hòa giải thích thế nào là bình đẳng. Bình đẳng có nghĩa là không có phân biệt. Ví dụ như là xuất gia với tại gia, ở trên nguyên tắc á, phải không? Thì Phật pháp nó có hai, gồm có hai hạng. Hạng thứ nhất là hạng xuất gia, hạng thứ nhì là hạng tại gia. Có người cho rằng hạng xuất gia, hoặc còn gọi là chúng xuất gia đặc biệt, là đặc biệt trọng yếu của Phật pháp. Kỳ thực nếu y cứ vào ý nghĩa bình đẳng của Đại thừa Phật giáo mà nói, thì học Phật thành Phật cho đến hoằng dương chánh pháp cứu độ chúng sanh, tại gia xuất gia đều bình đẳng. Tức là nếu mình nói trên cái phương diện hình thức á, thì mình nói là người xuất gia làm được nhiều việc thù thắng. Nhưng mà thật sự mà nói, với cái tinh thần phát triển và bình của Đại thừa thì bình đẳng là ai cũng làm được. Nhưng mà cái cách làm nó có khác thôi. Phong là ví dụ như bây giờ á, người xuất gia có thể làm một pháp sư, tức là lên ngồi pháp tòa giảng pháp. Cư sĩ thì không ngồi pháp tòa, nhưng cư sĩ có thể ngồi được với những người đồng đạo chia sẻ những Phật pháp, tức là một hình thức thuyết pháp. Hoặc là thậm chí mình không thuyết được, nhưng mà mình nhờ cái bài giảng đó mà mình đã ngộ, thì bây giờ mình sẽ thuyết cho người ta nghe bằng cách là chúng ta mang cái bài giảng đó chúng ta chia sẻ. Và thuyết thì nó cũng có nhiều cách thuyết. Mình nói rào rào cũng được, thậm chí mình không nói gì hết, nhưng mà cái cách mình sống y như là một người xuất gia. Chẳng hạn như người xuất gia ở chùa thì thức khuya dậy sớm, mình ở nhà mình cũng thức sớm dậy khuya. Mình tu hành, mình học kinh, rồi mình cũng có công phu, rồi thậm chí những cái hạnh mình sống hàng ngày, cái tâm của mình nó vượt khỏi những cái chấp trước bình thường, thì cái tâm trí đó cũng là tâm trí của người xuất gia. Bởi vì thân tuy ở tại gia nhưng mà tâm của mình xuất gia. Còn nếu không thì ngược lại, thì mình chỉ có cái thân xuất gia mà tâm mình không có xuất gia. Và thậm chí có nhiều khi thân không xuất gia mà tâm cũng không xuất gia luôn. Còn có nhiều khi mình á, thân xuất gia và tâm cũng xuất gia. Cho nên có bốn cách. Thì bây giờ nếu mình thân chưa xuất gia nhưng mà tâm mình có xuất gia, tức là mình sống những cái hạnh của một người xuất gia. Cho nên á, nếu ở trên cái phương diện tiểu thừa mà nói á, thì mình có phân biệt là người xuất gia hơn cái người tại gia. Nhưng mà ở cái nghĩa bình đẳng thì tại gia xuất gia đều được hết. Bởi vì Đức Phật xác định sao? Tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Mà đã nói tất cả chúng sanh đều có thành Phật thì đâu có phân biệt nam nữ, đâu có phân biệt già trẻ, đâu có phân biệt nam mạnh yếu, ai cũng có thể tu. Chỉ giống như bây giờ mình thọ giới đó, trên hình thức thọ giới thanh văn á, thì người xuất gia hẳn hòi thì thọ giới tỳ kheo. Người còn để tóc sống cuộc đời ở thế gian thì thọ giới cư sĩ. Nhưng mà nếu ở trên cái phương diện thông giới á, là cái tâm bồ đề của người xuất gia và người tại gia đồng, cho nên thọ bồ tát giới. Bồ tát giới được gọi là thông giới, ai cũng có thể thọ được hết, không luận. Và thậm chí người cùi hủi, người bệnh tật, tật nguyền vân vân, chỉ cần người đó phát được tâm bồ đề, thương yêu cứu giúp chúng sanh, thì họ đều có thể thọ bồ tát giới. Cho nên cái bồ tát giới là nếu ai đã thọ rồi là theo bên mình mãi mãi, dù mình có chết đi nhưng mà bồ tát giới không mất, bởi vì đó là tâm giới. Còn thí dụ Pháp Hòa nói giới tỳ kheo là gì? Thanh văn giới, tức là giới hiện đời thôi. Hễ lúc nào mình còn sống là giới này nó có tác dụng, một khi mình chết rồi thì tới giới này nó hết tác dụng. Cũng giống như mình tam quy ngũ giới vậy đó. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Thì ba cái pháp quy y này là không có mất. Mình có chết đi thì ba pháp tam quy này vẫn còn. Đợi nào mình, nếu mà mình còn thiện căn với tam bảo thì mình bất cứ ở cảnh giới nào mình cũng gặp tiếp tục. Nhưng mà hễ mà mình thọ năm giới thì sao? Đời này mình chết rồi thì năm giới này nó hết tác dụng. Bị gì chết rồi mà có gì nữa đâu, sát sanh. Chết rồi thì làm sao trộm cắp? Chết rồi thì làm gì có tà dâm? Chết rồi làm gì có nói dối? Chết rồi làm gì có uống rượu hút thuốc? Cho nên khi mình chết đi thì năm giới này chấm dứt, thọ giới giữ đời này thôi. Nhưng mà cái phước báo không mất, phước báo đời này giữ giới không mất, pháp tam quy không có mất. Cho nên một người mà người ta sống mà người ta chưa quy y, lúc mình chết, lúc người ta chết rồi, mình làm gì cho người ta? Quy y thôi, quy hương linh, tức là khai thị cho hương linh và cho hương linh quy Phật, hương linh quy Pháp, hương linh quy Tăng, chứ không có truyền ngũ giới cho hương linh. Người sắp chết, người ta nằm trên giường, người ta sắp chết, người ta thở khì khì, người ta sắp chết mà mình truyền giới mà người ta còn không thọ nữa. Giống như Pháp Hòa kể cái bác kia mà vô truyền nói giới thứ ba không tà hạnh được không, ổng nói trời ơi giờ này chết tới nơi mà tà hạnh gì nữa. Hỏi bác ơi, giới thứ năm là không uống rượu hút thuốc, ổng nói trời ơi một giọt nước nuốt còn không được. Một giọt nước bây giờ uống cũng khó khăn nữa chứ ở đó mà rượu chè gì nữa. Cho nên năm giới khi mình chết là hợp. Cho nên tam quy á, phải làm sao mình. Vừa rồi có một, mới ngày hôm qua một Phật tử gọi ở xa, thầy ơi tôi hành trì miên mật lắm, sáng tụng kinh rồi nói chung là rất là miên mật, nhưng mà có một điều là tôi không quy y được không? Thì Pháp Hòa nói thật sự nói, nếu mà nói lý thì cũng được thôi, mình tu thì được rồi, nhưng mà để thành tựu trọn vẹn cái pháp của một người Phật tử chúng ta cần phải quy y. Bởi vì có quy y thì chúng ta mới phát nguyện. Cũng giống như mình ở nước Canada nè, 30 năm mà không vô quốc tịch thì mình cũng chẳng là công dân của Canada, và không là công dân Canada thì không được đi bầu. Không biết ăn tiền già được không thì không biết. Chứ còn đi bầu là chắc chắn là, tức là mình không có quyền công dân. Cho mình phải quý vị. Thì ở đây mới nói rằng á, cái nghĩa bình đẳng của kinh này á, kinh điển Đại Thừa có cái nghĩa bình đẳng là tất cả không phân biệt xuất gia tại gia. Rồi bây giờ cái nghĩa thứ hai của bình đẳng là gì? Nam và nữ. Xưa nay mình nghĩ nam mới làm việc lớn được, nhưng mà thật sự nữ làm được không? Nữ cũng làm được. Tức là ở đây rõ ràng là nam còn nhỏ nhỏ được, chứ còn người nữ là lên tiếng lớn rồi ha. Rồi quý vị thấy á, quý vị thấy là chư tăng á cũng cất chùa được, chư ni cũng có thể làm được một ngôi chùa. Cái đó mình nói trên cái phương diện, cái đó là không phải là cái chính, nhưng mà ví dụ để cho chúng ta thấy được cái khả năng của người nữ. Cho cái chữ bình đẳng là gì? Bình đẳng có nghĩa là ở đây là giữa xuất gia tại gia nam nữ. Và quý vị đọc trong kinh quý vị thấy nè, chẳng hạn như kinh Đại Bảo Tích này có một pháp hội tên là Diệu Huệ Đồng Nữ. Mình học kinh đó rồi, cách đây mấy năm về trước mình học kinh đó rồi. Rồi quý vị đọc trong kinh Pháp Hoa, quý vị thấy ai thành Phật? Phẩm thứ 12, Long Nữ thành Phật. Thành nữ ra mình thấy là mình thấy rõ như vậy. Rồi cái thứ nữa bình đẳng là gì? Có nghĩa là chúng ta thấy tất cả mọi người, nếu ai phát tâm, chỉ cần người đó có cái tâm phát. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ giữa già với trẻ, người già với người trẻ đó, trên hình thức đó, tu hành nó đã khó khăn. Bởi vì cái người trẻ thì người ta làm được cái việc của người trẻ, chẳng hạn như là có thể lo được Phật sự, có thể học kinh, nhưng mà người già rồi thì cái đó nó khó. Nhưng mà ở cái mặt tu hành đó, thì già trẻ tu giống nhau, không có phân biệt. Già cũng phải niệm Phật, trẻ cũng phải niệm Phật. Già cũng phải giữ giới, trẻ cũng phải giữ giới. Thì nếu mà tu hành thì đôi khi là sự thành tựu giống nhau. Nhưng mà ở hình thức thì chúng ta thấy có già có trẻ, và cái năng lực của cơ thể thì nó có khác, nhưng mà ở cái tâm trí thì không có khác. Đó là bình đẳng. Rồi cái nghĩa thứ hai á, là nghĩa cứu cánh. Cứu cánh là sao? Nói Đại Thừa Pháp nói về bình đẳng, không phải chỉ cầu bình đẳng, cũng không phải phổ biến hạ thấp, mà là cần phổ biến tiến triển đề cao, khuếch trương hoàng dương rộng lớn để đạt đến chỗ rốt ráo. Trong Phật Pháp nói cứu cánh bình đẳng nghĩa là thành Phật. Thấy không? Bình đẳng là ai cũng tu phải không? Và cái chỗ đến của tất cả là cũng thành Phật giống nhau, gọi là cứu cánh. Cũng giống như là lúc mình tổ chức lễ vậy đó, người trẻ lễ được 100, mà người già ráng lê lết thì cũng được 100. Và cái chỗ viên mãn rốt ráo là giống nhau như vậy, bình đẳng rốt ráo. Bây giờ cái nghĩa thứ ba của kinh này là nhiếp thọ. Chữ nhiếp là gì? Chữ nhiếp tức là mình thu nhận. Mình thu nhận và mình thọ trì. Chẳng hạn như là cái chữ nhiếp ảnh, tức là người ta thấy một cái bức hình đó, tức là một cái cảnh như một cái ảnh chứ gì. Người ta lấy cái máy, người ta nhiếp nó một cái, tức là người thu chụp nó một cái, thì nó lưu cái hình đó lại. Thì chữ nhiếp cũng như thế. Tức là làm sao chúng ta thu và nó ở với mình cho lâu. Và cái quan trọng là chúng ta có nhiếp thọ. Nhiếp thọ là gì? Có nghĩa là chúng ta tiếp nhận, thọ trì và gìn giữ. Thì có cho, nếu không tiếp nhận, không thọ trì, không gìn giữ, thì làm sao chúng ta có thể đạt được cái chỗ cứu cánh? Như hồi nãy cái nghĩa thứ hai nói, làm sao chúng ta có thể đi được cái chỗ bình đẳng, để chúng ta xác định rằng ông đó làm được, tôi làm được. Quý vị thấy không? Nếu không có nhiếp thọ, Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, Thí dụ như là hồi Pháp Hòa 17 tuổi ấy, thì mới là sa di thôi mà. Trước đó nữa, tức là năm 15 tuổi đi xuất gia, mới đi xuất gia được có 2 ngày à. Thầy viện chủ nói con ở nhà coi chùa nghe, thầy có việc thầy phải đi Mỹ 1 tháng, không phải đi ngày tuần, đi 1 tháng. Mới xuất gia có 2 ngày. Thì vừa xuất gia, thầy viện chủ sắp sửa đi thì có một Phật tử qua đời. Người ta gọi vô chùa, người ta nói báo cho thầy biết là người thân qua đời và muốn thỉnh thầy đi tụng kinh. Thầy nói trời chết sao nói sớm. Thầy quên. Thầy nói trời chết mà nói sớm rồi. Thế thì thầy mới nói thôi bây giờ thầy không thể từ chối được, bởi vì thầy có công việc này đã sắp xếp hết rồi. Một cái cuộc họp Phật giáo quan trọng, thầy phải đi. Thầy mới giao lại cho Pháp Hòa ở nhà lo. Mà trời đất ơi, mình mới đi tu có 2 ngày mà biết trời đất gì. Nhưng mà lúc đó đó, vì cái chuyện gọi là mình phải làm cho được cái việc của thầy, tức là một sa di, nhưng mà ở trên hình thức đó, sa di không có làm đó. Rồi bây giờ, nhưng mà bây giờ làm sao đây? Nếu ở mặt bình đẳng á, thì tụng kinh là tụng kinh thôi. Thì lúc đó Pháp Hòa mới làm, nhưng mà làm được hết. Là tại vì lúc mình mười mấy tuổi nhỏ mình đi tụng với thầy là mình thấy rồi. Thầy ổng bưng cái ly nước lên cầm phù thử thủy giả, rồi mình cũng phù thử thủy giả. Và Pháp Hòa nhớ bây giờ bác đó còn là bác Đức Hậu đó. Pháp Hòa nhớ lúc mà Pháp Hòa cầm cái đó mình rải mà cũng rung lắm, không biết mình rải có đúng không. Nhưng mà khi mình làm như vậy, ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói là khi bình thường á, mình đã có sự nhiếp thọ, tức là mình thấy thầy làm cái gì, mình có thu cái đó không, và mình có giữ cái đó, mình trì cái đó không, thì tới cái lúc cần ứng dụng thì nó có mặt. Thì thưa đại chúng, bây giờ ba nghĩa: cứu cánh, bình đẳng, nhiếp thọ, thì quý vị thấy cái nào quan trọng? Nhiếp thọ quan trọng. Nếu chúng ta tu mà chúng ta không thực hiện được cái nghĩa của nhiếp thọ này thì chúng ta không làm gì được. Cho nên tại sao mình tu hoài mà không thành? Đây Pháp Hòa mới nhận cái thư đây thôi, chưa trả lời. Nhưng mà Pháp Hòa sẽ trả lời cho cái thơ đó rằng xin về mở cuộn băng của ngày hôm nay nghe. Và cái thư hỏi rằng á, ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta đi tu và thành Phật, ngày nay cũng nhiều người tu mà sao không nghe ai thành hết trơn vậy? Có phải chăng Phật Thích Ca đã thành Phật từ nhiều kiếp cho nên đời này ngày tiếp tục ngày thành? Câu trả lời đó cũng đúng. Nhưng mà mình cũng có thể trả lời rằng bởi vì ngày nay chúng ta tu, nhưng mà chúng ta chỉ tối ngày lo bình đẳng, lo cứu cánh mà chúng ta không lo cái chuyện nhiếp thọ. Ví dụ mình nói là mình lo là mình phải tranh đấu để bình đẳng, tăng ni bình đẳng, nam nữ bình quyền, thí dụ vậy. Và chúng ta cứ lo là một ngày nào đó mình sẽ thế này, mình thế kia, mình cứ lo cái chuyện bình đẳng và cứu cánh mà chúng ta quên cái chuyện rằng chúng ta phải nhiếp thọ nó đi. Nếu chúng ta có nhiếp, tức là mình có thu nhận và chúng ta có hành trì gìn giữ, thì cái chuyện bình đẳng, hay là nói thôi cất bình đẳng bên, nói một chữ thôi, rốt ráo cứu cánh nó có mặt. Người xưa người ta có câu á, thành nhi bất thiện, nãi năng nhiếp kế, nhiếp cố. Tức là nếu mà thành công mà mình không có dời đổi á, thì có thể giữ vững được tất cả. Còn bây giờ mình thành công cái gì, thí dụ bây giờ mình giàu, hồi mình nghèo mình lo mình làm ăn, cái gì mình thành công, cái thì cái tâm mình nó dời đổi. bắt đầu mình sanh cái tâm là muốn ăn xài theo cái tiền của mình có nè. Rồi bây giờ mình có địa vị, mình có danh vọng, mình phải ăn xài, mình phải chơi làm sao để cho nó đúng cái nghĩa cái danh vị của mình nè. Cái thì khi mình dời đổi cái đó rồi á, thì cái sự giữ vững cái thành công của mình nó hiếm. Cho mình tu cũng vậy đó. Hồi mình chưa thạnh gì hết mình dễ thương lắm, thấy không? Rồi tới hồi mình thạnh gì rồi cái nó không thành Phật mà thạnh kia. Cho nên cái chỗ bình nghĩa của Đại Thừa Kinh đó, thật sự nói kinh này có ba nghĩa, mà theo Pháp Hòa nghĩa thì tất cả kinh điển của Phật dạy cũng đều chưa chúng ta đến cái chỗ cứu cánh hết. Và để khi mà chúng ta đến được cái chỗ cứu cánh thì tức khắc chúng ta thấy được sự bình đẳng của tu hành thôi. Nhưng mà muốn có được chỗ cứu cánh đó thì trước hết chúng ta phải có nhiếp thọ. Cũng giống như mình nói như thế này: con cầu nguyện chư vị hộ pháp gia hộ cho con. Tức là mình cầu chư vị thiện thần hộ pháp gia hộ cho mình, nhưng mình quên chuyện nếu chúng ta không có pháp thì cái ông hộ pháp đâu có hộ mình được. Bởi vì ngài chư vị hộ pháp chỉ phát nguyện hộ những người nào có pháp thôi. Còn bây giờ mình không có pháp thì sao ta hộ? Cho nên chữ hộ pháp mình cầu á, cầu thì cũng có đó, nhưng mà sao không độ gì trơn vậy? Tại vì thường ngày trong người của mình nó thiếu pháp, trong tâm hồn mình nó thiếu pháp. Tại vì nếu mình có pháp, Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, thế nên mình bây giờ mình phát một cái nguyện, mình phát cái nguyện là mình nhẫn nhục nhu hòa, hay là mình phát cái nguyện là mình phụng sự chúng sanh. Thì khi mình phát cái nguyện đó mà mình sống được với cái nguyện đó thì tự nhiên mình vượt qua hết tất cả những khó khăn để cái ý nguyện mà phụng sự chúng sanh của mình được thành tựu. Thì tự nhiên là mình biết rằng trong người mình có pháp, cho nên hộ pháp đã giúp cho mình vượt được. Cho nên cái chuyện mình cầu hộ pháp là cái chuyện tốt, chuyện cần làm. Nhưng mà mình phải có pháp thì hộ pháp mới hộ mình được. Cũng giống như Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ mình phát nguyện là tôi xin cúng dường cho các vị xuất gia tu hành. Mà ai xuất gia thì mới được hưởng cái đó, chứ mình không được xuất gia sao mình vô mình nói tôi cũng ở chùa mà sao tôi không hưởng. Anh ở chùa nhưng mà anh chưa có, cái người ta phát nguyện cúng dường người xuất gia mà anh chưa xuất gia. Ở đây mình nói cái phương diện gọi là nhiếp thọ, còn cái bình đẳng thì mình không nói. Cho nên đại chúng mình thấy ba cái nghĩa là bình đẳng, cứu cánh, nhiếp thọ. Thì cái nghĩa nhiếp thọ nó quan trọng lắm. Người ta muốn lưu một cái hình ảnh mà không có nhiếp ảnh thì lấy gì thu. Cái hồi đó Pháp Hòa đi Miến Điện, thì cái buổi chiều hôm đó lên tới trên một cái đỉnh núi đẹp lắm mà linh thiêng. Thì buổi chiều đó lất phất mưa, và đường lên thì nó từng cục gạch, nó chỉ đủ một miếng gạch để mình bước lên thôi, cao lắm. Thì có một số vị sợ không dám đi, và vì và có một số người thì đi nhưng mà thấy nó kình càng cho nên bỏ lại hết tất cả hành lý hết, đi không lên. Thì lúc mà lên tới đỉnh núi thì cái cảnh chiều nó đẹp quá chừng. Thì các vị mới nói trời ơi bây giờ muốn chụp hình không có máy chụp. Thì bà nói thôi bây giờ mình không có máy thì mình hãy ngồi đây, mình nhiếp ảnh, tức là thu hết những hình ảnh này đi vô trong tâm thức của mình. Và cái nhiếp ảnh này nó ở lâu lắm á, cái chụp hình nó ở lâu, còn cái hình kia chụp ra nhiều khi không đẹp cái xé nữa, hoặc là do nước do lửa gì đó nó cháy, nhưng mà cái nhiếp ảnh kia nó không mất. Ba nghĩa của kinh này: muốn có một cái sự nhiếp thọ, hành giả phải có ba điều. Một là tính, hai là nguyện, ba là hành.
Thì có nhiều vị nói rằng ô, cái này là cái điều kiện của người tu tịnh độ, tức là ai muốn vãng sanh cực lạc á thì phải có tính, phải có nguyện, phải có hành. Nhưng mà thật sự ra đó, không chỉ riêng người tu tịnh độ mới có ba yếu tố này, mà bất cứ hành giả nào tu theo Phật thì cũng phải đầy đủ ba yếu tố này. Tu mà không tính thì sao tu? Bởi vì tính là mẹ sinh cho tất cả công đức. Mà trong kinh luận nói tính như một bàn tay có thể cầm nắm, cảm nhận được tất cả. Còn kinh Hoa Nghiêm nói niềm tin của mình là như là cái nguồn gốc, là người mẹ, là nguồn gốc phát sinh tất cả công đức. Cho nên mình tu mà mình không có cái niềm tin á thì mình không có thành tựu được quả vị. Cũng giống như hồi đầu mình lên, mình ở nhà mình tụng kinh một mình nói trời, hồi nào giờ không thỉnh chuông thỉnh mỏ, hồi nào giờ không có tụng mà sợ tụng trật rồi bị tội. Nhưng mà mình cứ mặc áo vô, áo tràng vô, rồi mình đi lên mình tụng kinh mỗi ngày. Mới đầu mình tụng thì mỏ chuông mình ba trật ba vuột vậy đó. Nhưng mà làm riết cái thiền sao? Nó thuần thục. Bởi vì mình có niềm tin là mình sẽ làm được. Mà mình phát nguyện mình làm mỗi ngày thì tự nhiên mình hành cái đó thì mình thành tựu thôi. Cho nên muốn thành tựu được cái con đường tu học của mình thì ba điều kiện này không thể thiếu. Phải có tính, phải có nguyện và phải có hành. Hồi nãy Pháp Hòa định ra để tụng kinh, nhưng mà nghĩ thôi để cho mấy chú làm, mấy thầy trẻ làm. Mặc dù mấy thầy mấy chú làm vậy đó, nhưng mà Pháp Hòa ở làm sao Pháp Hòa nghe hết. Nghe để làm gì? Để biết rằng mấy thầy mấy chú làm chỗ nào trật á thì mình chỉ, để cho các vị này có thể thành tựu được cái chỗ gọi là viên mãn rốt ráo. Và Pháp Hòa cũng muốn biết rằng nghe một thời kinh của mấy thầy mấy chú thì mình hiểu rằng trong thời gian qua nhiếp thọ được nhiêu. Mình nhiếp thọ được nhiêu rồi mình ứng xử mình làm. Cho nên bây giờ chỉ cần nhìn một cái người tu á, cái cách đi, cách đứng, cách nói năng, hành động là mình hiểu cái người đó nhiếp thọ bao nhiêu. Cho nên cái người tu á, mình là còn là cái người mà một khi mà đã là cái người xuất gia rồi á thì cái oai nghi của mình cần phải có. Mình không thể như là bình thường được nữa. Bởi vì sao? Bởi vì đây là hình ảnh ở trên cái mặt bình đẳng là như vậy, nhưng mà ở cái mặt mà gọi là người ta phải nhìn vào để người ta quán chiếu và tu tập để đi tới cái chỗ bình đẳng thì chúng ta cần phải có hình ảnh để nhiếp thọ. Cho nên đạo Phật nói lý nói sự, lý là nói vậy đó. Nhưng mà nếu muốn đạt được cái lý mà không có cái sự, làm sao mà người ta lấy cái đó mà thấu được cái lý. Rồi bây giờ đại chúng hiểu được cái nghĩa nhiếp thọ, bình đẳng, cứu cánh. Bây giờ mình nói qua cái đề tên của kinh. Chữ kinh là không nói, chữ kinh là kinh nào cũng là kinh hết á. Nhưng ở đây là, thưa đại chúng, kinh này không phải Phật nói mà do một người nữ cư sĩ nói. Nữ cư sĩ này tên là Thắng Mang, và đầu tên là chữ để chữ Thắng Mang. Và Thắng Mang là ai? Thắng Mang á là tên của một công chúa, con của vua Ba Tư Nặc và Mạc Lợi phu nhân ở nước Xá Vệ. Và quý vị có nhớ là Thái tử Kỳ Đà là con của ai không? Cũng là con của vua Ba Tư Nặc. Thắng
thắng mang. Bây giờ mình nói là kinh này á có hai khía cạnh. Ở khía cạnh thực tế, bởi vì nội dung chính yếu của toàn bộ kinh là những điều được nói ra do bởi thắng mang phu nhân, cho nên kinh này gọi là kinh thắng mang. Đó, thực tế cũng giống như vừa rồi mình học kinh đó. Kinh gọi là kinh U Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn. Cái người đương cơ hỏi là một nữ cư sĩ, cho nên gọi là U Bà Di. Thì bây giờ kinh này á, được cái người chính đương sự, cũng giống như Diệu Huệ Đồng Nữ vậy đó. Cái đương sự có một cô thiếu nữ 8 tuổi tên là Diệu Huệ, và cô này rất trẻ cho nên gọi là đồng nữ. Còn cô này thì sao? Có gia đình rồi, cho nên gọi là phu nhân. Thắng mang thứ hai là khía cạnh tượng trưng. Bởi vì thắng nhan phu nhân là nhân cách tượng trưng cho tinh thần tuyệt đối bình đẳng của Đại Thừa, là thiên chức làm mẹ của Bồ Tát. Bồ Tát không phải là con đường dành riêng cho các thánh giả xuất thế, các bậc đại trượng phu cũng lại không thể riêng biệt một hạng người đặc biệt nào. Mà bởi vì Phật tánh vốn bình đẳng nơi tất cả chúng sanh, cho nên chí nguyện và trách nhiệm Đại Thừa vẫn có thể được đảm trách trọn vẹn bởi cốt cách của một người nữ. Cho nên kinh này nó có hai ý. Dùng chữ thắng mang bởi vì nghĩa thực tế là người trong kinh là tên thắng mang. Và nghĩa thứ hai là ở phương diện bình đẳng của kinh. Bây giờ chữ thắng mang là gì? Chữ thắng mang là tên dịch từ tiếng Phạn. Cái nghĩa của chữ này là cát tường hoa mang. Bởi vì cái chữ mang là một cái vòng hoa. Thí dụ như là người ta lấy một cái vòng hoa, người ta kết thành một cái vòng, người ta đeo vô cổ, thì cái đó là hoa mang. Những cái gì, những cái loài hoa mà kết thành một cái tràng thì gọi là mang hết. Hoa mang. Và được dịch từ tiếng Phạn, ý nghĩa là cát tường hoa mang, nghĩa là tràng hoa của sự tốt đẹp thánh thiện. Cũng giống như cái chữ văn thù sư lợi vậy đó. Văn thù sư lợi là tiếng mình âm, còn cái tiếng nguyên chữ là man su sri, rồi mình âm là văn thù sư lợi. Người Trung Hoa dịch là diệu cát tường. Chữ văn thù sư lợi dịch là diệu cát tường. Thì ở đây thắng mang được dịch từ tiếng Phạn, ý nghĩa là cát tường hoa mang. Ngài Khuy Cơ cũng giải thích rằng sở dĩ có tên như vậy là vì Mạc Lị, nên mẹ là Mạc Lợi, nên con gái gọi là Mạc Lị Thất La. Tại vì người xưa hay lấy họ mẹ, họ mẹ làm cái họ của mình. Ở bên Ấn Độ ta kêu là mẫu hệ. Mẫu hệ tức là lấy họ mẹ. Sư tử hống. Thường thường quý vị nghe chữ sư tử hống không? Sư tử hống tức là cái tiếng rống của con sư tử. Mà sư tử hống này cũng là một trong 15 cái tên mà được Đức Phật nói trong cái đoạn cuối của kinh đó, đặt tên đó. Thường thường á, sư tử hống là để tượng trưng cho cái tiếng rống của con sư tử, là để nói lên cái tiếng nói mà nó mang một cái ý nghĩa, là mang lên một cái ý nghĩa của sức mạnh, của sự không sợ hãi. Thì bây giờ sư tử hống này nó có ba nghĩa. Cái tiếng của nó mang lên thứ nhất là quyết định thuyết, tức là lời nói chắc thật đúng với việc làm, gọi là quyết định. Thứ hai gọi là vô úy, nghĩa là lời nói này không sợ hãi. Xác tính kiên quyết, cho nên gọi là vô úy thuyết.
ở trên gọi là quyết định thuyết, tức là nói này chắc thật. Lời nói mang tính cách không sợ hãi. Và thứ ba là như thuyết tu hành, tức là nói sao làm vậy. Đủ ba nghĩa này được gọi là sư tử hống. Cho nên không phải ai nói cũng là sư tử hống đâu. Rồi đôi khi mình cũng sư tử hống mà ta nghe ta bật ngửa bật nghiêng, chứ người ta không có ngộ đạo. Còn có những lời nói mà một câu thôi mà ta ngộ đạo, có một câu nói thôi mà ta ngộ đạo. Pháp Hòa ví dụ, ở đây là Pháp Hòa không phải Pháp Hòa nói là Pháp Hòa nói vậy là sư tử hống nha, nhưng mà mình nói ví dụ vậy nè. Có một bữa nọ đang ngồi ăn cơm thì có một em Phật tử nó tới nó ngồi ngang mà chật chỗ rồi, thì mấy vị mới nói tại sao ngồi đó, ngồi đây lát bị la. Nhưng mà Pháp Hòa mới thấy rằng đã tới giờ ăn mà hết chỗ rồi mà sắp nó đi tới lui tội đó, không kể nó cứ để nó ngồi đó. Thì Hòa mới nói đùa qua đây làm sao không được, gây lộn cũng đụng đâu gây đó mà sao ăn cũng ngồi được. Thì cái em đó nó thấm làm sao nó ngồi nó ăn mà nó cười. Thì Pháp Hòa nói chơi thôi, tức là Pháp Hòa nói nhiều khi mình gây lộn mình đâu lựa chỗ đâu. Bực lên là gây à. Nhưng mà ở đó Pháp Hòa muốn tránh cái trường hợp là bây giờ nếu ở một cái hoàn cảnh nào đó thì được, nhưng mà bây giờ cái trường hợp là nó không còn chỗ. Cũng giống như Pháp Hòa hay nói mình ngồi mình tụng kinh ở phía sau gì xin lỗi mình xá tổ vậy đó. Tức là cái vị lớn nhất đứng thì trên nguyên tắc là không có cái người nhỏ mà đứng ngang hàng, phải ít nhất lùi một bước, phải không? Nhưng mà hàng thứ hai thì không thể tính vậy được nữa. Người ta hàng thứ hai ở đối diện có thể đứng ngang với cái vị kia, nhưng mà ở hàng thứ hai rồi. Ở đây là mình nói cái mặt gọi là mình kính trọng quá mà. Chứ còn nếu mà nói là tránh không ngang á, làm sao mà tính được cho hết cái chuyện đó. Rồi bây giờ thí dụ thôi, bây giờ đứng hàng thứ nhất là hòa thượng đứng, cái thượng tọa không đứng, cái thượng tọa lui bước. Rồi cái hàng thứ ba cái nó đại đức không đứng ngang thượng tọa, đại đức ngang bước, rồi giống như cầu thang vậy, nó cứ lùi vậy. Không, thành thử mình phải hiểu, đó là mình làm cái ý nghĩa tượng trưng thôi, cái vị lớn nhất đứng trên tượng trưng thôi. Và thậm chí nếu không còn chỗ thì lúc đó tạm dùng nghĩa bình đẳng đi, đại thừa một chút. Tức là mình ở trên nguyên tắc có thứ lớp, có trên dưới, nhưng mà mình phải hiểu nó chỉ tính một người thôi. Cũng giống như ngồi tụng kinh, ngồi đây đối diện là một, người đối diện hai, thì chúng ta ngồi vậy thì chỉ cái người lớn nhất ngồi trên bước vậy thôi, chứ cũng vậy đó, mà ngồi trên vậy thì cái người bên kia không có đối diện. Rồi hàng thứ hai đó ta cũng ngồi được chứ có sao. Thì ngồi tụng kinh thì được, thì tất cả cách ngồi nó cũng giống vậy. Ở đây mình nói cái phương diện gọi là cái lời nói. Cho nên nhất mình nói sao mình làm vậy. Và lời nói đó nó làm cho người khác, người ta tránh đi cái sợ hãi. Có nhiều khi mình hù dọa, mình làm cái chuyện đó tội thế này tội thế kia. Chẳng hạn như nói thờ ông bà mà thờ ở dưới bàn Phật á, quý thầy tới xá ông bà tổn phước. Mình giải thích như vậy thì cũng nghe thì cũng có lý, nhưng mà nó không có lý gì hết trơn. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ thầy đến thầy xá Phật, cái tâm tưởng là thầy xá Phật. Nhưng mà thí dụ thầy nói vụng luôn, thầy nói dạ trên xá Phật dưới xá ông bà, cũng không có sao. Tại vì nếu ông bà còn sống, không lẽ thầy bước vô nhà thầy chỉ lại xá Phật, thầy nói ông bà ngồi chơi, tôi không biết. Nếu ông bà đó còn sống thì trên nguyên tắc vị thầy đó cũng phải lợi chào hỏi ông bà. Thì bây giờ bạn thờ ông bà mà vị thầy đó có tới xá ông bà cũng có sao đâu. Cái nghĩa đó nghĩa cung kính thôi, chứ ông bà nào mà tổn phước, không có lo chuyện đó. Mà xin lỗi, ông bà nào ngồi đó chờ đợi thầy thôi. Và Pháp Hòa nói ví dụ mà thiệt sự ông bà có ngồi đó mà thầy xá ông bà cũng đứng dậy, vô Phật cô không dám đâu. cũng giống như mình vậy đó. Mình đang ngồi mà một vị hòa thượng tôn đức mà lại xá mình thì mình lập tức mình đứng dậy mình đáp lễ, mình nói dạ mô Phật, con không dám cho ai ngồi. Nói ừ xá đi. Lo chi cái chuyện mà ông bà ngồi đó mình xá rồi, thầy xá rồi bị tội, có chuyện đó. Trên cái phương diện là bình thường là thầy đến nhà là thầy phải chào hỏi hết, thậm chí đứa con nít nó chào thầy, thầy cũng nói chào con. Chứ huống chi là người lớn ta ở nhà mình phải chuyện mình kính trọng là bình thường. Trên cái sự tử khống nó có ba chữ, nó có ba ý đó: quyết định thuyết, vô ý thuyết và như thuyết tu hành. Bây giờ mình nói đến cái chữ gọi là thế nào là như thuyết tu hành. Ngày xưa Đức Phật đã từng tu khổ hạnh và Ngài không thành công, cho nên Ngài mới nói bây giờ ta đã tu các cái pháp khổ hạnh rồi, nó không thành công, cho nên các vị đừng có theo đó mà làm. Tức là Đức Phật nói mà không phải Đức Phật tự nhiên nói, mà Đức Phật đã từng như vậy mà ngày nay Phật không theo nữa, thì Phật nói như vậy, Phật làm vậy, Phật như thuyết tu hành. Bây giờ nói chữ nhất thừa. Nhất thừa cũng là một trong 15 cái chương mà trong kinh Thắng Mang này đề xướng. Nhất thừa là gì? Là đồng nghĩa với trong kinh Pháp Hoa. Theo đó giáo pháp của Đức Thích Tôn được nói ra chỉ hướng đến mục đích duy nhất là dẫn dắt tất cả chúng sanh đến nơi giải thoát giác ngộ như Ngài. Cho nên giáo pháp ấy chỉ gồm một thừa duy nhất, tức là Phật thừa, không có hai cũng không có ba. Tức là tất cả các cái con đường mình đi nó cũng để hướng mình đến một cái chỗ thôi. Và bây giờ đại chúng tu ba thừa đó, người chưa biết gì hết cái bắt đầu tập tụng kinh, người thuần thục rồi thì ngồi thiền niệm Phật. Nhưng mà rồi ngồi thiền tụng kinh niệm Phật trì chú cũng để đến một cái chỗ rốt ráo của một thừa đó thôi. Có nghĩa là gì? Tức là làm sao cho sự tâm mình nó thanh tịnh, rồi từ cái nghĩa thanh tịnh đó lần lần dẫn mình đi tới những cái chỗ gọi là vượt khỏi những cái phiền não lặt vặt đời sống hàng ngày, để chúng ta đó có được cái sự an lạc giải thoát. Và an lạc giải thoát là mục đích cuối cùng của người tu. Thế thì chúng ta hỏi mình tu Phật để làm gì? Tu Phật để chúng ta có được sự sáng suốt, giải thoát những cái phiền não hàng ngày. Vậy thôi. Vậy mình học biết bao nhiêu kinh để làm gì? Cũng để mình có cái học thức bình thường nè, rồi mình có được cái vốn liếng Phật pháp, rồi mình mượn những cái đó mình tư duy, mình thực hành, để mình một ngày nào đó mình vượt thoát những cái chấp trước bình thường. Vậy thôi. Cho nên là nhất thừa. Nhất tức là một, mà một thì không có hai, không có ba. Nhưng mà đã nói là muốn cho người ta có được cái chỗ gọi là nhất thừa đó thì phải làm sao? Nếu mà đạt tới chỗ nhất thừa rồi thì không quay lưng lại, mà phải còn có phương tiện. Cho nên ở đây lại nói là nhất thừa mà lại là đại phương tiện. Phương tiện phải phương tiện bình thường. Ví dụ như bây giờ đối với một cái vị mà người ta thuần thục rồi á, người ta nhắm mắt người ta làm cái mộ. Nhưng mà đối với cái người mà sơ cơ quá thì vị đó phải nói sao? Nói từ từ, nói nhỏ nhẹ. Đó là cái đó là đại phương tiện chứ gì nữa. Ở đây nói nè, chữ phương tiện là gì? Tức là sự khéo léo của khả năng thuyết giáo, hướng dẫn thích hợp tùy theo căn tánh của mỗi chúng sanh để đưa đến địa vị Phật thừa. Muốn người ta tới chỗ nhất thừa thì tạm thời mình phải phương tiện. Bây giờ thưa đại chúng, là cái chính yếu là mình ăn chay. Còn cái chuyện mà phương tiện là bắt đầu chia ra ăn chay kỳ. Người mà ta chưa thuần thục lắm, ta ăn chưa quen, bụng còn cồn cào, thèm mặn, đói bụng lia miên thì sao? Ăn tháng 2 ngày. Rồi cái người mà khá khá một chút nó ăn 4 ngày. Rồi bây giờ có những người ta muốn ăn chay mà ta không có phương tiện coi lịch gì hết đó, thôi khỏi coi lịch, cứ ăn tháng 4 cái chủ nhật giùm tôi được không? Nói dạ dễ quá, người ta ăn hơn phương tiện mà lại là sao? Hơn người phương tiện coi 2 ngày, Mỹ coi 2 ngày thì cứ rằm mùng 1, mà người phương tiện ta ăn ta được 4 ngày. Thấy không? Thành thử ở chỗ này phương tiện mà là không phải bình thường, cho nên là đại phương tiện. Nói là nói phương tiện, nhưng mà ở trong cái nghĩa phương tiện đó, người ta đã đạt được cái chỗ gọi là rốt ráo rồi, cái chỗ gọi là hay ho rồi. Còn mình nói không, tôi không có phương tiện kiểu đó, đúng ngày nào thọ ăn ngày đó, rốt cuộc tháng có 2 ngày. Còn mấy người mà người ta phương tiện, nhưng mà người ta phương tiện mà người ta được cái chỗ khéo léo và cứu cánh. Do đó Bồ Tát Đạo được thực hành trên một nền tảng song đối, nghĩa là đại trí và đại bi hay đại hạnh. Cho quý vị thấy khi mà ta thờ Đức Văn Thù á, là đại trí phải không? Thì bên này phải thờ ai? Phổ Hiền. Bởi vì anh có trí, nhưng mà nếu anh thiếu cái hành động, anh thấy người ta khổ mà không hành động thì trí đó để làm gì? Thí dụ nhìn ta nói trời nó khổ lắm á, rồi sao kệ nó. Mình có trí mình thấy người ta khổ, mình nói trời ơi à, mình thấy thấy thì tội mà thôi kệ. Nhưng mà khi mình thấy người ta khổ thì cái đại hạnh nó liền ra tay. Cũng giống như nói à, thấy thầy bưng cái bàn nặng quá, thầy nặng nặng để con tránh sang cho thầy bưng. Thấy người ta nặng là phải chạy lên người ta đỡ, chứ tại sao đứng ngang qua để cho người ta bưng. Cho nên hễ mà bên này thờ Văn Thù thì bên này thờ đại hạnh. Nhưng mà nếu mà bên này á, người ta thờ Đức, có khi người ta thờ Đức Quan Âm. Bên này một bên thì người ta thờ Đức Địa Tạng, tượng trưng cho đại nguyện. Thấy khổ thì phải phát nguyện mà làm, đó là Bồ Tát. Cho nên quý vị thấy tinh thần của Bồ Tát được biểu tượng qua danh hiệu của Phật, được biểu tượng qua những hình ảnh, những bảo vật cầm trên tay, những bảo vật cầm trên tay, những tên và những hiệu, đó là phương tiện. Nhưng mà cái cuối cùng của mình muốn nói là gì? Là cái nhất thừa mà để đi đến là hành Bồ Tát. Cho nên Đức Chuẩn Đề Bồ Tát đó, ở giữa có con mắt. Quý vị nhìn ảnh, nhìn cái hình ảnh Đức Chuẩn Đề nha. Ở giữa thì có con mắt, mà ở giữa, ở trên trán có con mắt, mà ở dưới này thì chắp hai tay hoặc là xòe những cánh tay. Đó, thật trí thì nó nằm ngay đây nè, ngay cái trán của mình, gọi tượng con mắt thứ ba là tượng trưng cho thật trí. Còn tất cả những bàn tay là tượng trưng cho quyền thừa, là phương tiện. Cái thật trí là mình có đó, nhưng mà mình phải có cái phương tiện, nhất thừa đại phương tiện. Bây giờ mình nói chữ phương quản. Phương quản là gì? Phương quản này là một trong 12 thể loại kinh. Quý vị nhớ kinh của Phật á, sau này chúng ta chia là 12 loại. Thí dụ như là những kinh chữ tôi nghe như thế này, một thổi nọ gì gì đó, cái đó gọi là kinh trường hàng, tức là những chữ liền lặt với nhau. Rồi có khi kinh á, mà được cô động thành như những bài kệ, chúng ta gọi là kệ tụng. Rồi có những cái kinh á, Phật nói ví dụ này ví dụ kia để cho mình hiểu được nghĩa lý, cái đó gọi là thí dụ. Còn những cái kinh mà Phật kể về những hạnh nguyện, những cái cuộc đời quá khứ của Phật, cái đó chúng ta gọi là bổn sâm. Còn những cái kinh mà Phật kể những cái hành động của Bồ Tát này Bồ Tát kia gọi là bổn sự. Rồi có những kinh đó, Phật vừa mở đầu vô cái Phật nói ta thọ ký cho người này người kia gọi là thọ ký. Rồi có những bản kinh do một cái nhân duyên, chuyện gì nó xảy ra thì gọi là nhân duyên. Chẳng hạn như kinh Lăng Nghiêm, nhân duyên là ngài A Nan bị nạn ma đăng già mà Phật mới nói kinh đó, cho nên gọi là kinh đó là kinh nhân duyên. Còn kinh Di Đà gọi là kinh tự thuyết. Đó, thì những kinh vậy chia thành 12 loại. Và có những kinh nghĩa lý sâu rộng lắm, nghĩa lý sâu rộng lắm, gọi là kinh phương quản. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là phương quản á, phương quảng á, nó có mấy tên. Có khi á, vì nghĩa nó rộng cho nên là phương quảng, có khi cái nghĩa nó có thể phá trừ những khổ đau chướng ngại một cách rộng rãi, cho nên đọc gọi là quảng phá. Thay vì phương quảng chúng ta gọi là quảng phá, tức là có khả năng phá những chướng ngại một cách rộng rãi, gọi là quảng phá. Chẳng hạn như có những kinh bác những cái vấn đề người ta chấp không chấp có, rồi có những người người ta tin vào những cái điều tà thuyết chống trái với các nguyên lý nhân quả duyên sinh, vô thường vô ngã đó. Bởi vì không phải phá một chuyện mà phá tất cả những chướng ngại mà nó ẩn khuất ở trong mỗi hành giả tu hành. Có khi gọi là vô tỷ phương quảng, còn gọi là vô tỷ bởi vì không có pháp nào có thể so sánh. Còn đại, còn nói tóm lại theo đại trí độ luận, phương quảng là tất cả những kinh nào có ý nghĩa của đại thừa, chẳng hạn như Pháp Hoa, Bát Nhã, Niết Bàn. Nói một cách tổng quát, phương quảng thường dùng để chỉ cho tất cả kinh điển đại thừa, cho nên Thắng Mang sở dĩ được gọi là phương quảng vì nó là bản kinh thuộc đại thừa. Chúng ta nghe danh hiệu đầy đủ bản kinh, bây giờ mình hiểu được mấy cái nghĩa từng chữ rồi: Thắng Mang, Sư Tử Hống, rồi gì nữa, Nhất Thừa, Đại Phương Tiện, Phương Quảng. Mình nghe hết, mình nghe hiểu từng phần rồi, bây giờ gom lại cái kinh đó dịch sao cho nó nghe cho được. Thì trong này dịch là, nếu mình gom những cái nghĩa đó, mình dịch tiếng Việt: Thắng Mang, Sư Tử Hống, Nhất Thừa, Đại Phương Tiện, Phương Quảng Kinh. Đây là thuộc kinh Đại Thừa Giáo, nói lên ý nghĩa Nhất Thừa và Đại Phương Tiện, hay Đại Phương Tiện của Nhất Thừa được thuyết bởi Thắng Mang Phu Nhân như tiếng rống của con sư tử không hề khiếp sợ. Đó. Bởi vì một vị phu nhân mà nói những điều mà khó ai có thể nói, cho nên gọi là Thắng Mang Sư Tử Hống. Bà nói cái gì? Bà nói Nhất Thừa Phương Tiện, Phương Quảng. Và trong này chia 15 đoạn. Thứ nhất là nói về tính chân thật của Như Lai. Thứ hai là nói về những cái lời phát nguyện của Thắng Mang Phu Nhân. Thứ ba là ba điều phát nguyện. Thứ tư là thu nhận chánh pháp. Thứ năm là xác quyết Nhất Thừa, tức là xác định về nghĩa của Đại Thừa Nhất Thừa. Thứ sáu là chân lý vô biên. Thứ bảy là nói về Như Lai Tạng. Thứ tám là nói về pháp thân. Thứ chín là chân thật bị ẩn. Thứ mười là thánh đế duy nhất. Mười một là nương tựa duy nhất. Mười hai là thác loạn. Mười ba là bản tánh thanh tịnh. 14 là con thật của Phật. 15 là Thắng Mang Phu Nhân. 9 văn lời kết. Nói sự, nói là sự nói như tiếng gầm của sư tử. Thì trong kinh chia 15 đoạn. Nói chung là 15 phẩm, giống như 15 chương 15 phẩm vậy đó. Thì từ đây cho đến cuối năm chúng ta không có học hết. Và có thể chỉ trong vòng vài buổi thôi, chúng ta nói những cái phẩm cốt yếu của kinh thôi, và nói những cái gì mà nó gần gũi mà chúng ta có thể học, chúng ta ứng dụng được. Thì hôm nay Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng là cái ý của chúng ta là, thứ nhất á, là chúng ta có một cái duyên phước là chúng ta còn được tiếp xúc với những kinh điển cao đẹp, ý tứ thâm sâu. Thứ hai là chúng ta cũng còn một duyên phước là chúng ta có thì giờ, có phương tiện, có khả năng để tiếp nhận. Thí dụ bây giờ á, muốn đi nghe pháp mà không có thì giờ, hay là muốn ngồi nghe nhưng mà nghe rồi đau bệnh hoặc là nghe không hiểu, còn bây giờ mình gom lại là, thứ nhất là cũng có một chút thời giờ, Thứ hai là sức khỏe cũng còn khá khá. Thứ ba là đầu óc cũng còn minh mẫn, mặc dù lúc nhớ lúc quên, mà quên nhớ hơn nhớ thì cũng được. Giờ quên nhiều hơn nhớ có nghĩa là thỉnh thoảng cũng có cái nhớ, phải không? Và cái cuối là Pháp Hòa thấy á, xưa nay Pháp Hòa thường quan niệm là dù có những kinh chúng ta đọc chúng ta không hiểu, nhưng mà chúng ta vẫn cứ đọc. Tại sao? Bởi khi chúng ta ngồi đọc á, là tự thân chúng ta đã phát cái nguyện tu rồi. Có nhiều người á, không hiểu, không đọc thì đời nào mới hiểu. Cho nên đời này dù không hiểu nhưng mà có đọc, tức là có gieo. Mà đã gieo thì có ngày sẽ lên mầm mọc nhánh ra quả. Cho nên nói trời ơi, sao tôi niệm Phật mà tâm tôi còn loạn quá. Cứ niệm đi, chính tâm loạn cho nên cần niệm, niệm hoài đến khi nào nó tịnh. Nói tôi ăn chay mà tôi xót ruột quá, chắc tôi ăn không được quá. Không, tại chưa quen, ăn riết nó hết xót. Ở tôi ăn mà tôi còn thèm quá, cứ ăn đi, ăn riết nó chán nó hết thèm. Không, cho nên đừng vì thấy cái lặt vặt chướng ngại mà mình bỏ cuộc, thì tức là mình không thể đến được cái chỗ gọi là cứu cánh viên mãn. Nếu mình không nhiếp thọ, cho nên phải nhiếp thọ rồi bắt đầu mình ứng dụng thì đến cái chỗ viên mãn đó. Thì chừng đó mình nói trời ơi, tôi tưởng gì ông thầy bà cô ăn chay được, giờ tôi cũng ăn được nè. Tại sao mình ăn được? Là tại vì mình có chịu khó nhiếp thọ. Nhưng mà ở đây chúng sanh thì nó có ba dạng. Hạ căn thì nghe hơi năm trầy bảy trật, trung căn thì cũng vừa vừa, nhưng mà thượng căn thì sao, ta nghe đâu ta nhớ đó, thì có sao đâu. Sen nở, sen búp và sen còn dưới bùn, nhưng mà thủy chung ba loại cũng ở trong bùn mà có. Quý vị thấy không? Cho nên bây giờ mình nghe mình hiểu liền liền, tốt, đó là mình biết rồi đó. Mình có lợi căn, lợi tức là lanh lợi á, chữ lợi này là lợi căn, thấy không? Trung căn tức là mình nghe mà cũng mập mờ và có khi nhớ khi quên, là trung căn. Còn hạ căn là mình không nhớ không thuộc gì hết. Thôi mình dừng ở đây ha. Rồi mời cô. Chữ độn nó cũng giống như là hạ vậy đó. Mà chữ độn nó còn dở nữa. Bởi vì chữ độn này á là đối với lợi. Thí dụ như người ta nói lợi căn á là cái căn tánh người này lanh lợi, còn độn căn là cái căn tánh người này đần độn. Thì cái chữ đần độn ở đây không có nghĩa là mình chê, nhưng mà ở đây có nghĩa là chúng ta nghe mà chúng ta khó nắm bắt. Không, mà cái chữ độn đây cũng còn có nghĩa là có nhiều khi vì sao mà nó độn. Bởi vì mình không tin. Mình không tin. Thí dụ như bây giờ mình nói á, cái người mà đã không biết mà thích làm anh hùng, thích làm thầy thì đời nào người ta biết cái gì. Cái người ta nói là hoàn toàn nói theo cái hiểu mà hiểu sai lầm lệch lạc, và thậm chí không mở lòng nghe ai hết, thì cái đó thiệt là độn căn. Cái người mà người ta biết người ta độn căn mà người ta học thì chưa độn. Bởi vì độn này là do căn tánh của mình vậy rồi mình, nhưng mà mình chấp nhận và mình mở lòng thì chưa thật sự độn. Có những người độn là tại vì á, cố chấp cái hiểu của mình, cho nên đây là độn căn chính gốc rồi. Thành thử ra quý vị thấy có hai dạng người. Một là cái người người ta dở là do người ta không biết. Người ta dở nhưng mà người ta chịu học, cho nên từ cái dở đó cái nó hết dở. Còn có những người người dở nhưng mà không bao giờ nhận mình dở, mà cứ nghĩ là mình hay. Cái này là dở mà chẳng những dở thường, mà nó dở dở mà nó ương ương nữa. Ăn không có được, chiên thì nó cũng không thơm gì, mà kho cũng khó ăn lắm, thấy không? Cho nên cá ương thì khó ăn lắm. Cá chết thì còn ăn tạm được, chứ còn cá ương thì khó ăn. Thì Pháp Hòa nói ví dụ, cho nên chữ độn ở đây nó đối với lợi. Bây giờ mình là mình học kinh á, là để làm sao mình từ cái sen ở dưới bùn, rồi từ từ mình nhoi lên, mình làm sen búp. Đến khi nào mình làm sen nở thì thôi. Nhưng mà ngày nào mình chưa nở thì mình biết là mình là búp, còn không là còn ở dưới, nhưng mà được nuôi dưỡng bởi bùn. Cho nên hàng tuần á, mình nghe pháp á, thật sự nói tới nói lui cũng nhiêu đó à, cũng nước với bùn thôi. À, nhưng mà nhờ nước, nhờ bùn này mà nó chúng ta có được hoa sen. Thì trong đời sống chúng ta cũng vậy. Mình mới nói Phật pháp đó, rồi ra ngoài mình gặp phiền não sân si thì cũng nhiêu đó đó. Nhưng mà chính vì vậy đó cái mình trở vô. Cho nên dân tiên cổng mẹ chạy ra, mà đụng phải cột nhà cổng mẹ chạy vô. À, vân tiên cổng mẹ chạy vô, đụng phải cái mồ cổng mẹ chạy ra. À, đông đơ, vân tiên cổng mẹ chạy ra, đụng phải cái nhà cổng mẹ chở vô. Cho nên rồi mình cứ vô ra. Thôi kệ, vô ra mà giữa chùa rồi, cũng đỡ chứ rồi. Từ tối ra tối là khổ á. Cái từ tối mà chạy ra sáng, thậm chí lỡ từ sáng ra tối mà nó biết nó quay vô, nó chờ cái này tối quá phải chở vô, đỡ một chút. Không, còn có những người từ tối mà đi vào tối, tức là đã tối mà không nhận nữa, thì người ta càng tối hơn. À, cho nên mình học kinh Phật rồi là mình thấy Phật giải thích cho mình cặn kẽ quá chừng quá đất. Không có một cái lời lẽ, không có một cái khía cạnh nào ở đời, từ tu ở đời cho tới đạo mà Phật không nói. Mà chúng ta có một kho tàng vô giá như vậy mà không có chịu học thì thấy nó uổng không? Phí quá chừng. Cho nên rõ ràng cha làm thầy mà con bây giờ chưa đến nỗi đốt sách, nhưng mà để chinh sách để chơi vậy. Hỏi chỉ có kinh Đại Bảo Tích không? Trời ơi, tôi có mấy bộ luôn, trên lầu bộ, basement bộ. Hỏi chi dữ vậy, tôi muốn đọc đâu tôi có đó, kinh gì tôi cũng có hết, mà hỏi trong đó có gì ai biết đâu, tôi chưa coi. Uổng lắm. Thì tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục A Di Đà Phật. Để chúng nghỉ ngơi, và sáng mai chương trình cũng như thường là chúng ta công vu sáng, rồi khóa lễ hàng tuần. Và sau đó quý vị nào khỏe rảnh thì mời lên Tây Thiên, thì chúng ta sẽ có một thời kinh ở trên đó.
Body, speech and mind held in perfect oneness, I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow.
Ba nghiệp lắng thâm tình,
the sound of this bell penetrate deeply into the cosmos. In even the darkest spots, may living beings hear it clearly, so the suffering will ease, understanding arise in their hearts, and they can transcend the path of anxiety and sorrow.